This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 12:02 ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, anh Hoàng Tín ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh. Hiện nay là 73 độ ở tại Garden Hall, miền Nam của California, với một bầu trời nắng vàng rực rỡ và rất là nhiều mây thưa quý vị. Cao nhất hôm nay ở vào khoảng từ 87 cho đến 89, 90 độ và thấp về đêm là 66 độ. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ tương tự như ngày hôm nay, không có gì thay đổi cả. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas với Hoàng Tính.
Dạ vâng, Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào anh Trọng Nghĩa, anh Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas và quốc của chúng tôi là 84 độ, bầu trời rất là trong xanh, cơ hội mưa sẽ không có. Từ ngày hôm nay cho đến ngày Chủ nhật, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến khoảng 91 và thấp nhất là 66 cho tối ngày hôm nay. Thời tiết tại Houston có đẹp lắm không, anh Huy Cường?
Ở Houston thì trời bây giờ cũng có nhiều mây xám, tuy là ngày hôm nay dự đoán sẽ không có mưa và trời cũng sẽ không mưa từ bây giờ cho đến cuối tuần. Nhiệt độ ngày hôm nay thì cũng tương đối dễ chịu, bây giờ chỉ có 85 độ mà thôi. Cao nhất trong ngày sẽ lên 89 và tối nay xuống thấp vào khoảng 70. Và nhiệt độ này sẽ giảm dần từ bây giờ đến cuối tuần, cao chỉ còn độ khoảng 82 và thấp thì là xuống tới 63. Và đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn anh Huy Cường. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Syria. Hoa Kỳ cho biết là sẽ tiếp tục không kích các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria sau khi Moscow tiến hành chiến dịch không kích và yêu cầu máy bay của Mỹ đừng bay qua vào không phận Syria. Và trong lúc các cuộc hành quân của Nga đang diễn ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông John Kirby hôm nay nói rằng một giới chức Nga ở Baghdad thông báo cho nhân viên đại sứ quán Hoa Kỳ rằng máy bay quân sự của Nga sẽ bắt đầu các phi vụ trong không phận Syria. Trong khi đó, thì một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các cuộc oanh kích của Nga chống nhà nước Hồi giáo chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Thượng viện Nga thông qua đề nghị của Tổng thống Vladimir Putin triển khai các lực lượng quân sự tại Syria để giúp chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad chống các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Tướng Igor Konashenkov, trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, nói rằng chiến dịch không kích nhắm vào các mục tiêu vào trang bị trang thiết bị quân sự, truyền thông, xe cộ, kho vũ khí, đạn dược cũng như là nhiên liệu của nhà nước Hồi giáo. Pháp tấn xã trích lời một nguồn tin an ninh của Syria cho biết là các chiến đấu cơ của Nga và Syria đã thực hiện nhiều cuộc oanh kích vào hôm thứ Hai nhắm vào các mục tiêu khủng bố ở các tỉnh Hama, Homs và Latakia của Syria. Nga thì đã gia tăng sự hiện diện quân sự tại Syria với máy bay ném bom, chiến đấu cơ và binh sĩ được đưa đến miền Tây Bắc Syria trong mấy tuần lễ gần đây, theo các giới chức của Ngũ Giác Đài. Xin được trở lại với Hoàng Tính.
Thưa quý vị, hãng tin Reuters đã dẫn báo chí chính thức Trung Quốc đã đưa tin là có ít nhất khoảng 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương do một loạt những cái vụ nổ bưu kiện gài bom trong ngày hôm nay tại tỉnh Quảng Tây. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã dẫn lời một quan chức cảnh sát địa phương cho biết tại huyện Liễu Thành và vùng phụ cận thuộc tỉnh Quảng Tây đã có hơn chục người bị thương vì một loạt những cái vụ nổ bom gài trong các bưu kiện. Và các hình ảnh trên truyền hình cho thấy là cảnh một số tòa nhà bị tàn phá bởi một vụ nổ có thể rất là mạnh. Theo tờ báo địa phương Nam Quốc Tảo báo, có khoảng 15 vụ nổ như vậy ở nhiều điểm công cộng, trong đó có một nhà tù, một khu chợ, một cửa hiệu lớn, một nhà ga. Các hình ảnh được đăng trên các trang mạng xã hội cho thấy là nhiều tòa nhà bị sập một nửa hay hoặc là mặt tiền bị phá tan tành. Trên phố thì xe bị lật đổ ngổn ngang hay hoặc là hình ảnh nhiều người máu me đầm đìa nằm trên cáng cứu thương. Các giới chức cảnh sát địa phương đã khẳng định là các vụ nổ này mang tính chất tội phạm. Và trong thời gian gần đây, thưa quý vị, tại Trung Quốc đã xảy ra một số vụ người dân do bất mãn hay hoặc là oan ức với chính quyền đã đánh bom các cơ sở công quyền. Ngoài ra, trong cái vùng tự trị Tân Cương đã không ít lần xảy ra những cái vụ tấn công điển hình. Đó là vụ tấn công bằng dao tại nhà ga Côn Minh vào hồi đầu năm 2014 và làm hơn 30 người chết. Xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang tình hình ở bên Afghanistan thì ngày hôm nay các lực lượng quân đội của chính phủ Afghan đã được sự yểm trợ của lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ cầm đầu với một nhóm quân khác của khối NATO để chống lại phe Taliban đã chiếm được thành phố Kunduz, là một thành phố ở phía bắc của Afghan. Và đây là một thành phố đầu tiên đã rơi vào tay của Taliban kể từ khi nhóm Taliban đã bị mất khỏi quyền lực từ năm 2001. Và trong lúc mà các lực lượng của chính phủ đã rút lui về khu vực phi trường để củng cố lại và cũng như là tìm cách để tấn công chiếm lại thành phố này, theo lời của Tổng thống Ashraf Ghani thì ông muốn chiếm lại thành phố này trong một thời gian ngắn, nhưng mà chuyện này có lẽ sẽ khó mà xảy ra, khi mà ngày hôm nay cũng có 200 quân nhân của Afghanistan đã bỏ một căn cứ ở tại khu vực Hisar Hill, là một căn cứ ở gần Kunduz, và đây cũng là nơi để mà có thể kiểm soát được những ngã đường chính đi vào thành phố sau khi mà họ đã hết đạn và hết thức ăn. Trong khi đó, những đoàn quân cứu viện thì lại gặp phải ổ phục kích của nhóm Taliban cũng như là phải đụng độ với những quả bom đặt bên vệ đường, và do đó thì họ di chuyển rất là chậm chạp. Suốt cả ngày hôm nay mà họ chỉ di chuyển được có một cây số mà thôi. Và đây là lần đầu tiên mà các lực lượng quân đội quốc tế có mặt ở Afghan đã phải trợ giúp lực lượng của Afghan để mà chiến đấu hầu chiếm lại thành phố này. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Liên quan đến nước Anh thì thưa quý khán giả, các giới chức Anh Quốc hoan nghênh một quyết định của Liên Hiệp Quốc đi tên 4 phần tử thánh chiến người Anh đang chiến đấu ở Syria vào danh sách những người bị trừng phạt. Phủ Thủ tướng Anh David Cameron hôm nay nói rằng hành động đó đánh đi một thông điệp rõ rệt, có thể răn đe những người khác du hành sang Syria để tham gia tổ chức nhà nước Hồi giáo. Chính phủ Anh Quốc đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc ghi tên 4 chiến binh liên hệ trên danh sách những kẻ bị trừng phạt. Đây là lần đầu tiên tính từ năm 2006, Anh Quốc yêu cầu như vậy. Liên Hiệp Quốc hành động đêm hôm qua và ghi tên Aksa Mahmoud, Nasser Amar Butana, Omar Ali Hussein và Sally Ann France Jones trên danh sách này. Các giới chức tại Anh nói rằng việc bị xếp loại như thế có nghĩa là 4 người đó sẽ phải đối diện với tình trạng tài sản bị phong tỏa trên toàn cầu và bị cấm du hành. Xin được trở lại với Hoàng Tính.
Thưa quý vị, bên lề của khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang diễn ra tại New York, thì trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng của ba nước Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản cũng đã tổ chức một cuộc họp gọi là họp tay ba đầu tiên. Và trọng tâm của cuộc họp là thảo luận về cách thức tăng cường những cái hợp tác giữa ba nước, duy trì an ninh hàng hải ở vùng Ấn Độ, Thái Bình Dương, tình hình ở Biển Đông đã được ba nước đặc biệt nhấn mạnh. Và thưa quý vị, trong bản thông cáo báo chí được phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố sau cái cuộc họp, ba ngoại trưởng đã nhấn mạnh trên tầm quan trọng của luật pháp quốc tế cũng như là cái nhu cầu giải quyết hòa bình của các tranh chấp. Một điểm rất đáng chú ý trong cái bản thông cáo đó là ba ngoại trưởng Ấn, Nhật và Mỹ đã nêu bật cái mối quan ngại về cái tình hình Biển Đông khi mà nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của cái gọi là quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền làm thương mại mà không bị cản trở kể cả ở vùng Biển Đông. Lãnh đạo ngoại giao của ba nước cũng đã nhắc lại cái hậu thuẫn đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cái cấu trúc chính trị đa phương và an ninh ở vùng châu Á Thái Bình Dương. Họ cũng đã nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cơ chế thượng đỉnh Đông Á trong cái tư cách là diễn đàn hàng đầu của các lãnh đạo để bàn cách giải quyết các vấn đề then chốt về chính trị cũng như an ninh của toàn vùng. Cụ thể là trong lĩnh vực an ninh hàng hải thì ba quốc gia này đồng ý làm việc chung với nhau, hợp tác chặt chẽ hơn để mà duy trì an ninh trên biển. Thông cáo chung của cái cuộc họp đã xác định là Hoa Kỳ và Ấn Độ hoan nghênh cái sự tham gia của Nhật Bản vào cuộc tập trận Mỹ-Ấn Malabar vào năm 2015. Ba nước cũng đã thỏa thuận thành lập một cái nhóm công tác ở cái cấp chuyên gia đặc trách vấn đề trợ giúp nhân đạo, cứu trợ thiên tai nhằm nâng cao khả năng phối hợp để cùng nhau đối phó với những cái thảm họa phức tạp tương lai. Xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ cộng đồng Âu Châu cho biết rằng các vị lãnh đạo và bảo thủ của Liên hiệp Âu Châu đã lên tiếng yêu cầu tất cả các quốc gia trong liên hiệp này phải có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ lẫn nhau trong trường hợp có những bạo động hoặc là những chuyện chiến tranh xảy ra tại vùng biên giới của họ, nhất là từ khi tình trạng ở bên Ukraine với các lực lượng của Nga đã dàn trận ở bên biên giới, cũng như là bây giờ với cái sự ào ạt tràn qua biên giới của những người tị nạn đến từ Trung Đông. Thì hơn bao giờ hết, những người bảo thủ của Liên hiệp Âu Châu đã cần thấy rằng phải lên tiếng về vấn đề này. Họ kêu gọi tất cả các quốc gia hãy cùng nhau hợp tác thêm nữa và đổ thêm ngân khoản vào các ngân sách quốc phòng để có thể tự bảo vệ nhau và chặn lại những phần tử khủng khiếp đến từ phía Trung Đông hoặc là có thể có những sự khiêu khích đến từ phía Nga. Cho đến bây giờ thì các chính phủ Âu Châu mặc dù có những thỏa ước trong hội đồng của khối NATO nhưng mà họ vẫn sử dụng những thỏa ước này một cách rất là lỏng lẻo và không có đóng góp nhiều, nhất là vào lực lượng liên quân của Âu Châu thì không có phối hợp một cách chặt chẽ và cũng chưa bao giờ được có những cuộc tập trận chung với nhau. Và theo lời của ông ủy viên về quốc phòng của Liên hiệp Âu Châu là ông Jean-Claude Juncker cho biết rằng nếu mà bây giờ mà Liên hiệp Âu Châu không chịu đoàn kết nhau trong vấn đề quốc phòng thì có thể sẽ có những sự bất trắc xảy ra và họ sẽ không thể nào mà đối phó ngay lập tức được với những cái sự kiện này. Đó là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
Xin chào các cư dân Arlington và các vùng lân cận. Văn phòng cảnh sát Arlington xin mời toàn thể quý vị tham dự buổi du ngoạn ban đêm National Night Out vào thứ ba ngày 6 tháng 10. Mỗi năm, dân chúng khắp vùng sẽ thắp sáng đèn trước cửa và làm những bữa tiệc nho nhỏ, nấu ăn ngoài trời trong khu vực mình ở. Có cả trò chơi rất thú vị. Chúng ta muốn những người hàng xóm trở nên thân thiện với nhau hơn và cùng chia sẻ tin tức cần thiết để ngăn ngừa tội ác và trộm cướp. Đêm du ngoạn National Night Out là lúc chúng ta sát cánh bên nhau cho một làng xóm yên bình. Hãy bước ra khỏi nhà cùng chung vui với National Night Out tại những bữa tiệc nhỏ trong khu vực hàng xóm của quý vị. Muốn biết thêm chi tiết xin vào website arlingtonpd.org. Hẹn gặp mọi người vào ngày 6 tháng 10.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Fort Worth Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibao.news.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Hôm nay Hân Quang xin kính chào tất cả quý ông bà cô bác, cầu chúc cho tất cả quý ông bà cô bác may mắn liền liền kiếm thiệt nhiều tiền để mua hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay, giá chỉ có $150 mà quý vị có thể xem tất cả các loại phim, từ phim Mỹ cho tới phim Tàu, từ Hồng Kông cho tới phim Đài Loan. Quý vị cũng có thể xem tất cả các loại chương trình truyền hình trực tiếp như từ Việt Nam ra tới hải ngoại mà không có lệ phí hàng tháng. Thông Mì sẽ đến tận nơi chỉ dẫn cho quý vị, nếu quý vị thích thì quý vị mua, còn quý vị không thích thì quý vị không cần mua. Số điện thoại của Thông Mì là 214-228-3999, 214-228-3999. Họp xem phim online nhanh nhất hiện nay, giá chỉ có $150. Thơm Mì trân trọng kính mời.
Thu Vàng là chủ đề của đại nhạc hội và tiệc tại giáo xứ Thánh Tâm Carrollton được diễn ra tối thứ Bảy ngày 17 tháng 10 lúc 7 giờ tối, nhằm gây quỹ cho giáo xứ Thánh Tâm, với sự tham gia của các ca sĩ Đa Nguyên, Minh Tuyết, Sĩ Đan, Như Loan, Hồ Đắc Tâm, Ngọc Anh Vi, Nguyễn Quỳnh, MC Trường Sơn, Giáng Ngọc, ban nhạc The Hit. Kính mời quý vị đến ủng hộ. Giá vé 750 đồng một bàn, gồm 7 món ăn. Bàn VIP 1.000 đồng, bàn bảo trợ 2.000 đồng. Mọi chi tiết xin gọi Hà Trần 972-679-8723 hoặc Long Trần 469-682-7611. Chương trình có phần bán vé số và bốc thăm trúng 5 giải thưởng. Giải nhất một xe Toyota Camry 2015. Giáo xứ Thánh Tâm Carrollton xin trân trọng kính mời.
Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bâng khuâng, lá rơi đầy sân.
Bạn đang lái xe trên đường, nhìn qua xe chạy bên cạnh, bạn thầm nghĩ: wow, chiếc này là chiếc gì mà đẹp quá vậy ta? Ồ, Honda Accord đời mới đây mà. Ước gì mình đang lái chiếc xe đó. Đừng mơ ước nữa, mà hãy biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Gọi cho thắng đổ của Lutz Riley Honda để đến xem và lái thử chiếc Honda Accord ngay hôm nay. 214-808-7491, 214-808-7491. Nhớ gọi ngay cho thắng đổ nhé. 214-808-7491, 214-808-7491. Good Riley Honda.
Anh
Sài Gòn Radio.
quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, một phụ nữ bị kết tội giết chồng vào năm 1997 vừa bị tử hình tại tiểu bang Georgia ở miền đông nam Hoa Kỳ. Bất chấp nhiều cuộc vận động pháp lý ráo riết và phút cuối và lời kêu gọi cá nhân của Đức Giáo Hoàng Francis xin tha cho phạm nhân, bà Kelly Christensen bị tiêm thuốc tử hình vào sáng thứ Tư tại nhà tù ở ngoại ô thủ phủ Atlanta. Bà Christensen, 47 tuổi, là nữ tử tù duy nhất ở tiểu bang này và là người đầu tiên bị thi hành án tử hình kể từ năm 1945. Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigiano, khâm sứ Tòa Thánh Vatican, đã thay mặt Đức Giáo Hoàng Francis đã gửi thư thỉnh cầu lên Hội đồng Ân xá tiểu bang Georgia xin giảm án cho bà Christensen xuống mức vừa có thể thể hiện được công lý, vừa mang tính khoan dung. Hội đồng này là cơ quan pháp lý duy nhất của Georgia được quyền giảm án. Bà Kelly Christensen bị kết tội là đã chủ mưu cùng với tình nhân của bà là Gregory Owen đâm chết chồng bà. Gregory Owen là người gây ra án mạng. Các luật sư và những người binh vực cho bà đã tranh cãi rằng án tử hình đối với bà Christensen là không tương xứng với hành vi phạm tội thực sự của bà, trong khi Owen chỉ bị phạt tù chung thân và sẽ được xin ân giảm vào năm 2022. Họ cũng nêu lên rằng bà Christensen đã thành thực cải đổi tâm hồn trong thời gian ở tù và là nguồn an ủi cũng như là động viên cho các bạn tù. Án tử hình với bà Christensen đầu tiên được lên lịch thực hiện vào tháng 2 của năm nay nhưng được hoãn lại vì lý do bão tuyết. Án được xếp lại sẽ được thi hành một tháng sau đó, nhưng các giới chức cải huấn đã bãi bỏ ngày thi hành án vì những lo ngại về chất lượng của thuốc tử hình. Xin được trở lại với Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ phần lớn đã thất bại trong việc chặn đứng hơn 250 người Mỹ đi ra hải ngoại kể từ năm 2011 để gia nhập hay hoặc là cố gắng tham gia các nhóm khủng bố gồm nhóm quốc gia Hồi giáo IS. Đó là theo một cái bản nghiên cứu mới của Quốc hội kết luận như vậy trong ngày hôm qua. Bản nghiên cứu đã không cho biết chi tiết về nhiều chục người đã lén trở lại Hoa Kỳ mà không bị bắt hay hoặc là bị giám sát. Những phát hiện đó là đáng quan ngại. Chúng ta đang thất bại trong việc ngăn chặn người Mỹ đến các mặt trận. Theo Chủ tịch Ủy ban Nội an Hạ viện là Michelle McCaul đã cho biết vào ngày hôm qua là sau khi mà Ủy ban công bố cái phúc trình dài 65 trang, phúc trình này cho biết rằng chính phủ Obama đã không có một cái chiến lược ngăn chặn những người đi ra hải ngoại như thế, xác nhận tất cả những cố gắng trở về mang cái sứ mạng tấn công khủng bố hay hoặc là đối phó với việc tuyển mộ người mới, cũng như là cái kỹ thuật cho phép những cái người cực đoan thông tin nhau một cách an toàn. Và thưa quý vị, trong số hàng trăm người Mỹ đã tìm đến các mặt trận tại Syria cũng như là Iraq, giới thẩm quyền chỉ có thể cấm chỉ một phần rất nhỏ trong số đó. Và theo phúc trình cho biết thì nhiều chục người cũng đã trở về lại Mỹ. Và phúc trình lưu ý rằng nhiều người bị nhận dạng và bị bắt trong năm nay khi mà cố gắng trở lại Hoa Kỳ. Xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Washington DC cho biết vào sáng hôm nay thì Thượng viện Liên bang đã chấp thuận một đạo luật để ngăn chặn mọi sự ngưng hoạt động của chính phủ liên bang và đã đưa đạo luật này xuống tới Hạ viện chỉ có vài giờ trước khi ngân sách dành cho các cơ quan chính phủ liên bang sẽ bị cạn vào tối hôm nay đúng 12 giờ khuya. Với con số 78 phiếu thuận và 20 phiếu chống, thì đạo luật này sẽ cho các cơ quan của chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động với mức độ ngân sách hiện tại cho đến ngày 11 tháng 12. Và dĩ nhiên không có nhắc tới một điều khoản và cắt giảm tiền cho chương trình kế hoạch hóa gia đình thường gọi là Planned Parenthood, bởi vì nhiều các dân biểu và thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa thuộc bên phủ đã đòi phải cúp cái ngân khoản này bởi vì cơ sở này đã dùng những bào thai để đi đem bán cho các phòng thí nghiệm. Và đó là một vấn đề mà họ coi như là vi phạm đạo đức và họ không muốn cung cấp ngân khoản. Tuy nhiên về vấn đề này thì lại được gạt ra khỏi trong những cái cuộc bàn cãi và vì thế Thượng viện cũng đã chấp thuận. Và nếu mà từ bây giờ đến 12 giờ đêm nay mà Hạ viện không chấp thuận thì chính phủ Hoa Kỳ lại một lần nữa phải ngưng hoạt động và điều này thì không ai muốn xảy ra, nhất là phía bên hành pháp. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh.
Xin chào quý vị. Kính thưa quý vị vừa đến với chương trình Thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hòa Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Thời sự buổi trưa lần sau cũng như các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM.